Không phải của mình chứ,
rút thấy nó ra rồi, nó được đủ lực lượng rồi thì bên ngoài nó được
kéo mạnh lắm.
Nó không phải là ngay chỗ này, nhưng mà ở chỗ này nó mở tét, thì ở đây nó phải được. Cái tâm mình có tưởng là nó có, cái tâm mà mình không có tưởng là không có.
Cái tuần lễ là 30 ông bà,
cái đó cũng có một cái ông xa trở về, mà đối với cái sự hiến thảo của con có tưởng là con. Mình lo phận sự ở bên nhà, ngày dỗ
năm nay cái tục lệ gì mà người Tàu có đi cúng heo
hoàn sành đó kìa.
À, cái đó bởi vì họ hứa, cái đó là cái thăm lam, hứa với ông, hứa với chùa Bà.
Là
cho tôi làm ăn khá, tôi cũng còn heo vậy đó.
Sống môi mà xã hội lại đi bắt kéo xe đi cũng
có cái chỗ cái chùa kia là chùa mượn dầu đó, mượn mượn
dây tiền đó,
dây trái cam chứ một cái quýt thì sang năm mà phải trả lại 2 trái. Cái tham lam của người nó bày đặt. Còn cái này mình không có, mình bây giờ mình làm cho nó sáng suốt rồi, mình đâu có xài cái đó nữa. Tại ngu kiếm có tiền chứ có gì đâu. Ngu là không có chấp nhận cái hoàn cảnh và không có tìm hiểu được cái tài năng của mình. Mình tới mức đó là mức đó, đừng có tham quá mức. Tham quá mức nó dội lại thì không có tiền. Được rồi, mình làm bồi thằng bồi mà nó ngoan ngoãn thì nó cũng sống đầy đủ à. Thằng cha đi xích lô mà nó ngoan ngoãn, nó lo nó thứ tự thì nó cũng sung túc à. Mỗi người công việc mà mình nghĩ cái chuyện này của người ta đó mới được. Cái bài thơ bữa nay có tham của người ta không được.
Ta nói chuyện tham của người ta, tham cũng bao trùm nhiều quá không? Có nhiều người cầu siêu cũng nhờ tham.
Cái cầu siêu cái đó là khác, cầu siêu là đối với những người tu. Nó có tưởng tới cha mẹ, cái đó là cái hiếu chứ không phải là cái tham. Còn cái tham là cái tham giàu ở thế gian là khác. Còn cái hiếu đó là nó mượn cái điển sáng suốt của những người bạn tu có cao để chuyển qua bên đó, để cho cha mẹ nó biết rằng con có hiếu, mà nhờ cái điển đó nó mới đánh thức cho cha mẹ phần thiêng liêng ở bên đó, nó mới biết rằng tôi đã có con tu, tôi cũng phải tiếp tục tu, nó đi những cái đường sai lầm.
Cái hiếu mà vậy tôi không chấp nhận. Ta nói phải cái hiếu à, mình làm không phải cái giờ cậu ta làm hiếu, cái hiếu gì đâu.
Không phải, bởi vì những người tu người ta còn yếu, người ta không có sáng suốt, người ta không có thấy cái đó. Ta nhờ là nhờ này là nhờ hộ pháp chứ không phải nhờ tôi, nhưng mà tôi bị có cái luồng điển tôi liên lạc dùm cho họ vậy thôi. Cái đó là cái sáng suốt sẵn người ta cũng tới, thì mình biết với nhau về mặt thiêng liêng. Cũng như bây giờ chú Ngầu nói à, ở đây mai sẽ tổ chức một buổi tiệc vui với anh em, chú Ngầu đạp xe gắn máy tới cho ông Trung hay, là mai có nó có đi thôi, tới nó gặp thì được ăn, không gặp là thôi, thấy không? Cái đó nó không phải tham. Cái đó, con thì muốn trả ơn cho cha mẹ. Cái tâm của người đời cái gì không có quan trọng bằng cái chữ hiếu. Thành ra ta nhờ cái đó mình giúp dùm cho họ vậy thôi, chứ không có nghĩa lý gì đó, như nhờ đi kêu dùm vậy mà. Nhờ chỗ địa thần trì người ta giúp dùm, ta kêu dùm.
Tam giúp tầm tay là có nhiều người mà ta giúp dễ quá, thì nói chuyện giúp nó thành ra cái hiếu không được lực lượng của mình, mà người ta làm hiếu thành ra mình tu gì cũng không được cái chuyện này.
Những người đó nó không có chân tâm tu mà nó muốn lợi dụng để gỡ vậy đó, thì nó cũng có hiệu lực gì bao nhiêu. Nhưng mà ở đời cái người tu luôn luôn tự bi bác ái, ở nhờ thì giúp dùm vậy thôi. cũng như bây giờ người ta nói à, chú ngầu sẵn chút nữa chú đi về Sài Gòn chú ghé qua nhà Tương nói dùm cho tôi vụ đó, nếu mình không nói phải không, nói họ điên đi thì kệ họ, thì cũng vậy đó thôi,
vô hình đâu thấy,
nó cũng vậy đó thôi. Vậy vậy người ta mới nhờ,
bây giờ luôn chuyện có hai à,
vậy ta mới nhờ những người mà tiên điên, những người xuất hồn được đó, người ta mới nhờ, bởi vì
lúc vô người ta tiên được cầu siêu cho ông ta mà chúng là tôi là ba tôi là tôi biết ta tháng nào chết là ngày nào chết năm nào là tôi cũng biết tôi không nhờ chuyện là tôi với tôi à tôi đi được ạ à. Giờ nó tôi nghe cũng muốn xuất hồn à con tư à, giờ nó lộ lên chúng ta tôi không có trả cũng như bây giờ thì nhờ cậu tám muốn tiền cậu tám mới trả lời chút tiền lời trả làm sao được không,
người nào mà cố đã xét người ta cái tâm người ta tỉnh người ta cố gắng người ta tu thì người ta làm được, còn nhiều người người ta có hiếu nhưng mà người ta không làm được, người ta muốn nhờ cái đó là mình giúp cho họ vậy
thôi. Cậu tám đi đưa lời mà người ta giờ một chuyện là tới hai à,
cũng ăn chung à.
Cái nhiều người mà không phải cha mẹ tôi nhờ cho bà con cũng nhờ cho cậu tám nhờ đến tôi mặt sạch bây giờ tới tôi còn kiểu nói rồi bà ấy ra một mình tháng đó mà
người ta vì thiên liêng thì không có bao nhiêu đâu, nhưng mà ở đời thấy có nhiều chứ ta trong nháy mắt ta làm rồi
thành ra cái chuyện đó người ta thấy một rồi thấy hai hai tới ba mươi xe lửa kéo lồ một
nhiều người đưa cái tên ấy nhỉ,
cái xe lửa đồng xe
lửa dùng cho cái tên này vừa đưa tôi nhờ dùng cái tên này là tôi đã nói chuyện rồi để nó ờ để tới bữa đó tôi xin dùng cho nhưng mà tôi đã làm rồi được cắt đó thôi bởi vì nó gì mà con mới đi kê bằng điển mà có cái gì được khó khăn
cái nào dài à tốt, càng dài càng tốt.
Càng dài
tương tác như mấy người mà làm kinh tế rồi như ông bãi thì chẳng hạn ông làm mà danh tiếng được có ích cho xã hội vậy đó, rồi ông làm những công thành pháp này ông mau biết hơn mình cũng có ích gì với xã hội,
bởi vì ông người cái tánh ông trước kia nóng cho nên ông phải hành về phước thiện nhiều, cái đó nó cũng giải dụng cho ông một phần lớn, bởi vì ông vừa tu cái pháp lý này rồi ông đi trị bệnh cho người ta, nó làm cho ông tăng gia cái kiên nhẫn. Tự tu cũng phải chậm tiến, bởi vì sao lại không giúp xã hội, nấu cơm cho con ăn là mấy người đó xã hội chứ còn ai nữa.
Nhưng
giúp bao nhiêu ông nhân là cái nghề chuyên môn của anh. Còn chị bây giờ kêu chị giúp lấy cái kim chị đâm cặt cho họ chết luôn, đâu có được. Chị chuyên môn nấu cơm cho ông bác sĩ đó ông ăn, rồi ông bác sĩ đó sau này ông đi mạnh giỏi, ông đi trị cả triệu người. Cũng vậy à, cũng như xã hội không
chứ.
Chị nhà có nấu cơm không?
Có
giặt quần áo không? À, thì đó là giúp xã hội rồi đó. Mấy ông nói sau này là bác sĩ này cái nọ hết, không xin không. Mà nhờ ai không có ngày nay thì nhờ chị. Thì nếu mà mình thấy là mình đã làm được một cái việc ích cho xã hội đó, là mình không có tiếng. Mình thấy mình không có làm gì ích cho người ta, cái đó mình mới tiếng. Mình thấy mà tôi đã làm cái gì hữu ích cho xã hội là tôi so đo với xã hội. Như chị làm hết đây rồi, con chị nó làm bác sĩ, nó đi chữa biết bao nhiêu người ta. Mà do ai mới nó mới đi được đi làm bác sĩ, nó cũng do chị chứ. Nó được học về tinh thần đạo đức à, nó được học về thực tập của thế gian, hai cái cũng do người mẹ hiền giúp, cái đó cũng cái lợi cho xã hội chứ đâu có hại. Mỗi người một việc, không có người nào không có làm việc hết á. Để đừng có chê nữa, ông đó ông đi trị bệnh rồi ông được phước nhiều hơn tôi làm cũng có phước, cũng vậy à, hai cái nó cũng tương đồng. Mình
mới
có bày con mình đi giúp cúc của người ta là được.
Đường tám mà tám giờ nói tôi coi chiếc này.
như chị Sáu đó, chị có con, hai đứa con đi học bác sĩ, đi khoa, thì tận tâm là của gia đình, thì cái đó là lợi cho xã hội, thì có được phước. Những người mà vô phước, những người cái sanh con mà lớn lên cho đi cô bồi vui đã này kia, giết người ta cút được như vậy là người mẹ cũng được.
Bởi đó là cái giáo dục của người mẹ, cho nên cái trách nhiệm của người mẹ trước hết. Có cái người mẹ cũng có một cái phần tội, bởi vì từ nhỏ mình không biết giáo dục nó, nó đưa nó đi không biết cái đường đạo và tình thương trách chung, thành ra nó đi sai. Nhiều người mẹ đâu có phải nói chuyện với con tử tế, nhiều người mẹ khôn ngoan người ta phải ngồi để ta năn nỉ đứa con và ta nói nhiều cái chuyện cho đứa con nó trìu mến người mẹ và nó tự xây dựng lấy nó. Còn nhiều người mẹ không, tao nói mày không nghe, chút nữa tao lấy xác mày, tao đâm cho mày chết, giữ tới thằng cha rồi ông nội người ta cứ kéo ra ba cái vụ đó nói hoài. Thành ra nó tức, nó sống ở trong cái gia đình mà nó không có tình thương, nó vắng tình thương, nó đi đâu bây giờ? Cha mẹ nó dạy nó những cái câu thô tục không à, nó phải đi đâu, nó đi chơi với cái đám thô tục. Mà nó qua kia nó thấy nó nói chuyện với thằng đó nó cởi mở hơn. Nó được quyền nói chuyện thô tục với thằng kia, nó kết tập thành cái đảng, nó thành nó lưu manh, nó mở miệng nó chửi thằng kia được. Mà ở nhà nó đâu dám chửi mẹ nó nghe mẹ nó chửi, nó lấy cái lời nói của mẹ nó đi chửi thằng kia nó được, nó cũng như là đắc pháp rồi. Anh vô đó cái anh bị kẹt ở trong cái khối lãnh đạo đó, anh thành lưu manh. Đó là cái tội lỗi của cha mẹ không biết xây dựng con. Cho nhiều khi đứa con nó xin một món đồ, mình phải suy nghĩ có thể cho được hay là không. Cho được mình đáp ứng cho nó liền, nhưng mà cái đó có hại nữa hay là không, mình phải cách nghĩa cho nó rõ ràng, cho nó hiểu. Thấy không? Phận sự của mình là chỉ còn vụ tá và giúp đỡ cho nó, xây dựng cho nó sau này nó trở nên một người của xã hội tốt đẹp. Mình luôn luôn mình đặt cái đầu đề tình thương để xây dựng nó, và sau này nó sẽ biến nên một người tốt đẹp ở xã hội. Sửa đổi cái xã hội bằng cái phương pháp tự hành và xây dựng ở trong gia đình. Cho nên nhiều người mẹ nó khác lắm, mới vừa hỏi tiền là nó chọi lên đầu rồi, có dám hỏi đâu.
Đang sống tôi đâu có người nó hiền lắm, thì đẻ con ra mấy đứa nó là gì nó làm, cũng không có lời đánh chửi, hay giỏi gì hết, cho ăn học rồi theo bạn bè, ăn học nó vui vẻ, muốn gì nó muốn, cũng không nghe lời đánh. Thương bác như vậy đó thì người cha mẹ
cái đó không được, cái đó không được, bởi vì gia đình nó phải, người mẹ cái trách nhiệm của người mẹ nặng lắm, nó phải lập cái trật tự cho con, chứ còn dung túng quá không được, không có dung túng quá được, nó hư thét rồi nó trở về nó là chửi cha mắng mẹ, kêu thiện di bất minh, thiện con làm cháu làm, bây giờ mẹ không biết sao, bây giờ báo ứng của Minh, nếu bà Minh á bà giải thích mà bà nói cho người con nó nghe và nó phục và nó tự khắc phục lên nó, đó là một người mẹ hiền. Còn người mẹ đó không phải người mẹ hiền, mẹ lì chứ không mẹ hiền, không hiểu cái gì hết.
Nghe cậu Tâm mà nói đắc pháp cái kia mà dễ quá hầm, còn đắc pháp thì cậu Tâm mà khó khăn quá.
Thì cứ mỗi một việc là khác. Nó cho đắc pháp là nó thấy cái việc nó làm đó là được.
Nó bắt cũng dễ quá. Để mai thì đắc điện cũng được rồi. Có cái này có câu không?
Có đứa con nít mà ở nhà mà cha mẹ nó chửi rủa thô tục, nó muốn học lại lời nói thô tục thì cha mẹ đánh, mà ra ngoài nó xưng hô nó nói thô tục thì tụi kia nghe hết nó khoái quá, nó tao làm anh hai rồi hả, chửi ăn người ta mà nhờ má nó dạy. Chứ con nít nó đâu có biết. Cái trách nhiệm của người mẹ là nặng lắm. Cái đệ tử tôi làm vợ, nhiều ông chồng không hiểu, về rồi đi làm ăn rồi về rồi chửi người vợ, chửi tầm bậy tầm bạ, bả tức rồi bả không biết nói lại. Cái gì đàn bà mà quánh đâu có lại đàn ông, tức rồi cái bả chửi lại con, chửi trừ mà cha mà chửi tao bao nhiêu, tao chửi mà bao nhiêu, cái đó là chết. phải tìm cái phương pháp sửa chữa. Cho nên chúng ta tu là mỗi ngày mỗi khắc. Hồi trước chị nói chuyện với con chị khác lắm, bây giờ chị nói chuyện với con mà chị nhận thức được trình độ của mấy đứa con của chị nó khác rồi, nó phải như xưa nha. Mình lấy cái thanh tịnh để đối phó với cái học hỏi của nó nha. Mình lấy cái từ bi để giải đáp cái thông minh của nó. Cho nên người mẹ không nên buồn trước mặt người con, thấy không? Nếu con làm vậy mẹ buồn không? Mẹ không buồn, nhưng mà con phải lo cho con ở tương lai này. Con duy nhất chỉ có một người mẹ mà thôi. Một ngày kia mẹ con thì nó sợ mẹ nó chết. Một ngày kia mẹ chết rồi đó, con không có tìm được mẹ. Và những lời nói đánh thức của mẹ ở ngày nay con không bao giờ con hiểu được, nhưng mà một ngày kia con sẽ, thấy không? Con nên hiểu là mẹ đã thương con, thì con phải tiếp tục thương mẹ, cũng như là con sẽ thương cả họ. Hết nhất nhất là ngày càng nói rộng và đưa lại cái địa vị. Địa vị của con là người sẽ thay thế tiếp tục xây dựng cái xã hội đất nước này cho mẹ. Cho mẹ không thấy trường của nó con, cái phận sự của con lớn lao hơn mẹ, và cái đường tiến của con sẽ văn minh hơn mẹ. Chứ mà đừng có nói ngu, ngu chữ nó ngu là nó tức rồi. Tôi làm gì ngu? Tôi quánh cái thằng thiên ngã mà sao bả chữ tôi ngu? À, nó đi chơi chứ nó chơi, nó chơi với bà. Nghĩ đó, mình xây dựng được cái gia đình mình tốt thì nó sẽ ảnh hưởng cho xã hội tốt. Mỗi người chỉ làm một cái phạm vi rất nhỏ, mà làm được cái phạm vi nào đều tốt là cái xã hội tốt, chứ không phải đi lu bù nói lu bù rốt là không có kết quả, cái đó không có tốt. Mình dốc toàn lực cho một cái gia đình mình trở nên tốt hết thì tự nhiên cái xã hội ảnh hưởng bởi sau này nó sẽ phát triển nhiều hơn. Cái khởi điểm của gia đình mình phải nắm vững tình hình mới xây dựng được. Có nhiều người nói tu rồi thôi tôi bỏ lì cho nó chết chết sống sống không được. Bởi vì cái đường đời mình đã phá bể cái lưới đời mình mới chung vô, mình mới tham gia vô thế sự. Thì mình hiểu được cái sự trong gai quanh con nó ở đâu, mình phải tìm cách thuyết phục và dẫn cho nó thấy tới cái địa vị của nó sẽ còn cao quý hơn, còn tốt hơn mình, còn sang trọng hơn mình. Chứ đừng có để nó thấp như mình. Nó thấy nó có địa vị là tự nó phải bắt buộc nó làm. Có nhiều người mẹ không biết, thấy con học ngày học đêm, bộ mày muốn đổ trạng nguyên sao mày học dữ? Tao có học mất gì, tao nấu nồi cơm cũng chín à. Có nhiều người mẹ nó nói ngang vậy đó. Tao không có học khỉ gì mà tao cũng nuôi mày lớn nha. Mày học nhưng mà học, học ngày học đêm, tôi kêu mày làm gì mày cũng làm, bộ mày tính đổ trạng nguyên hay sao? Gây lại với con cũng đó nữa. Nó nhiều cái gia đình vậy, nó làm thành cái xã hội nó lụng bại. Cái xã hội không phải một người có thể chủ trương, nhưng mà nhiều khối óc tốt lành kết tập cái xã hội nó mới tốt lành. Mà muốn được cho nó tốt phải cho nó nhận thức lấy cái phận sự của nó. Chứ mình đừng có giấu cái phận sự nó. Mình làm mẹ mình đâu có bảo bọc suốt đời nó được. Mình chỉ nuôi cho nó lớn ngày nào đó thôi rồi mình đi. Cho nên mình phải để cái trách nhiệm cho nó, đưa đề cao nó, cho nó thấy cái đường lối, vạch sẵn con đường cho nó đi. Có nhiều người kỳ lắm, cha cũng vậy, cho tiền con rồi than thở với con à, tao làm có bao nhiêu, tao làm có 1,000 mà mày lấy tao 1,000 tao chết đói. Nó nghe nó thương cha nó lắm, mà nó cần 1,000 đồng mua cuốn sách. nhiều khi nó nghĩ tới nửa chừng nó không thèm đi học, nó bỏ học, nó thấy nó cần phải giúp gia đình, thành cái bất tiến nó không có, rồi sức học nó yếu ớt, sự hiểu biết nó không có sâu rộng, nó ra xã hội bị người ta chèn ép nó, thì bắt buộc nó phải tham gia vô một cái đảng nào thì tự nhiên nó người tốt cho nó người xấu. Cái lỗi lầm của người cha cũng có, người mẹ cũng có, và anh em trong gia đình cũng có. Nhiều người nói bậy lắm, tiếc đồng tiền, mình xét xứng đáng mình nên giúp nó. Nên mình xây dựng cho nó là xây dựng cho mình, xây dựng cho nó là xây dựng cho đất nước, dân tộc mình. Chứ đừng lấy cái ích kỷ, độc tài mà chửi mắng con, cách vô lý cái đó rồi. Không tốt. Cho nên cái phận sự của người mẹ quan trọng lắm. Cái gia chủ phụ của gia đình mình rất quan trọng, chứ không phải tầm thường đâu. Những người mẹ khôn ngoan sống trong cái gia đình rất nghèo mà bà rất khôn ngoan, rất từ bi xây dựng con, dù ở trong nhà lá mà sau này con học học đi đâu thi đậu đó, càng ngày càng phát triển cũng do người mẹ. Ở đây chúng ta ở cái xứ này bị nghèo, thành ra vợ chồng hai cái tư tưởng không có hợp với nhau cũng bắt buộc phải chung sống với nhau, thành ra nó đẻ con không có tóc. Còn ở Tây Phương mà hai cái tư tưởng nó không có thích với nhau nữa, nó ly hôn. Nó xây dựng, nó tạo cái giống tốt. Còn mình ở đây nghèo, xã hội mình chưa có tổ chức, ghét với nhau bỏ cái thì con có ai nuôi đâu. Thấy không? Bên kia người ta đi học phải trả tiền, đây đi học phải đánh tiền, là nó khổ. Nhiều khi hai vợ chồng sống với nhau, hai cái tư tưởng nó khác hẳn 100%, không có thương nhau. Mình nó để nhiều đứa con ngổ nghịch lắm, vì cái tư tưởng không có hòa hợp, nó tạo cái giống cái tộc. Cho nên hồi xưa muốn sống theo kiểu hồi xưa mình sống ở đây, cái chế độ cái cảnh của mình đang sống bây giờ thì là cảnh lưng chừng, chứ chưa có hoàn bị được. Còn cái cảnh hồi xưa khác, vợ chồng chung họp rồi tối nay nó vợ chồng nó phải nói chuyện hả, nói cái chuyện hay, kể những cái chuyện hay, nói cái lễ giáo giữa vợ chồng, uống một ly trà cũng nói những cái câu văn rất hay, đánh thức xây dựng trước khi vợ chồng kết hợp. Nói hồi xưa nó chỉ coi hát bội rồi nó kêu lan quân đồ, kêu tướng quân đồ ha, nói nó lễ phép lắm, rồi mới đi tới cái chuyện chung được giao câu. Còn ở đây không có, ở đây đi làm tầm bậy tầm bạ về dặn cũng làm ổn không, thành nó để lộn xộn hết rồi, nó giống có tóc không. Bên kia khác, bên Âu Châu nó khác, hai cái tư tưởng nó không có đồng, không có hợp với nhau, nó ly hôn, không có kết tập, không có sự bắt buộc mà để ra thành khùng lôi thôi. Nên thế giới đây rồi lần lần họ sẽ sửa lại, họ phải tạo cái giống tốt, hai người tư tưởng tốt mới sinh ra đứa con thông minh. Bây giờ dưới nó phun lên nhưng mà chị phải uống nước mát. Bây giờ chị không phải là bà già xưa nữa rồi, chị trở lại trẻ. Tu cái pháp này con người nó càng ngày càng trẻ, uống nước mát thì nó nghiệp ở trong mình. Thế mình công phu mà mình lấy cái lửa mình nấu, trong nhiều khi khổ công phu nửa đêm nó khô cái đó, là nó nắm trở lại ở trong mình, nó hồi lại cũng như là con nít trẻ lại. Ấm ăn cháo ăn đồ mát, cho nên tiểu tiện là ít. Cho nên tôi đã nói rồi, ông Tư hồi đó tôi 80 mấy tuổi mà còn ăn chè đậu xanh, có ông già nó 80 mấy tuổi dám ăn chè đậu xanh, ngày nào cũng nấu chè đậu xanh ăn cho nó mát,
cụ ông phải hàng chứ, nhưng mà ông nhờ công phu, ông phải còn ăn cái vật chất nữa, nhưng mà ăn cái thanh khí điển ở bên trên thì công phu lâu thì cũng vậy, ăn cái thanh khí điển. Sứ mình là để luôn được, không có dự tính được. Còn người ta, ta phải dự tính khả năng xây dựng cái này cái kia cái nọ, mấy đứa đủ rồi. Còn đây, cậu, cậu cho con để như heo để vậy mới là có hạnh phúc. Cái tâm dữ lắm, rốt cuộc lộn xộn, không ai chắc ai được hết. Tu cái pháp này càng ngày càng nghe càng thấy còn văn minh, không có lạc hậu đâu, sợ càng văn minh. Cái chuyện nó không đảm đương được và nó không có đảm đương, không bao giờ nó chịu đảm đương, nó làm chuyện theo cái công chuyện theo khả năng nó thôi. Rồi một thời gian sau chị nói tôi làm bếp núc, sau này chị cứ dâu nó thế rồi chị lại đi thuyết pháp. Lúc đó cái công chuyện nó xây chuyển, chị đi làm việc xã hội, lúc đó cái địa vị nó khác rồi. Bây giờ chị đi ra thì vừa nấu cơm mà vừa đi nói đạo á, chặt cái thịt nó làm chị sân. Bây giờ tới giờ phải nấu cơm cho ông xã ăn rồi mà ông đâu cứ hỏi đạo hỏi hoài, tôi đi về không kịp chút nữa bị ông rầy.